Đây là chương trình truyền thanh của Viện Hàn Lâm.
Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 96 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay có các nội dung chính sau đây: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thông suốt dịch vụ công; truyền thông về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3918 nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn số 3838 ngày 18 tháng 6 năm 2025. Trọng tâm của chỉ đạo là đảm bảo công bố công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Các sở ban ngành được yêu cầu phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ để cập nhật và phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ, cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và kiểm thử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu là đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Trước ngày 25 tháng 6 năm 2025, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp xã mới phải chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính dưới hình thức QR code hoặc các hình thức khác. Đồng thời cần niêm yết bản thông báo hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và công khai địa chỉ trụ sở làm việc cùng số điện thoại trực liên hệ của người tiếp nhận hồ sơ tại các quầy để người dân dễ dàng liên hệ, nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. Về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, các sở ban ngành cần thống kê và tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 8 năm 2025. Ngoài ra, các đơn vị cũng phải thống kê và gửi danh mục thủ tục hành chính không có hồ sơ trong 3 năm liền trước 2022, 2023, 2024 về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7 năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan để nâng cấp phát triển hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đảm bảo xử lý hồ sơ không bị gián đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đặc biệt, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ là điểm một cửa số tập trung quốc gia và Cổng Dịch vụ Công cấp tỉnh sẽ không duy trì giao diện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 82 truyền thông về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, truyền thông về những định hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số gắn với công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng của tỉnh, truyền thông phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, sự cần thiết phải phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, về phát triển kinh tế số và xã hội số, đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường công tác với người dân doanh nghiệp. Về vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, về phát triển kinh tế số và xã hội số, truyền thông các nội dung cơ bản của công tác chuyển đổi số, biểu dương những đơn vị địa phương tập thể cá nhân đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả về chuyển đổi số, truyền thông phổ biến các quan điểm chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về công tác cải cách hành chính, truyền thông về vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, của các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, lấy sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính. truyền thông phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong tổ chức thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2025. Truyền thông tình hình triển khai, kết quả, thành tựu và công tác chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của nền hành chính thông qua việc nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, truyền thông đến các cơ quan đơn vị có kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, các sáng kiến mới tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính, tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở ngành đơn vị địa phương các cấp, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề bất cập tồn tại khó khăn trong công tác cải cách hành chính, truyền thông việc công khai các địa chỉ điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân về các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ công chức viên chức đối với người dân và doanh nghiệp, truyền thông các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính, cập nhật công bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên cổng trang thông tin điện tử của các sở ban ngành địa phương, cập nhật thông tin về cải cách hành chính trên cổng trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương. Thưa quý vị và các bạn, đảng viên là những người có nhận thức, thái độ hành động đúng đắn và đi đầu mở đường trong các phong trào, các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, có khả năng sáng tạo, nắm bắt công nghệ nhanh, có lợi thế trong việc thích nghi với môi trường số. Do vậy, đảng viên cần phải khẳng định vai trò tiên phong nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số. Đảng viên cần làm gì để phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số? Thứ nhất, nhận thức và tư duy đúng về chuyển đổi số. Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề về công nghệ, nhận thức và tư duy đúng đắn về chuyển đổi số giữ một vai trò rất quan trọng. Đây là bước đầu tiên trong chuyển đổi số. Bởi có nhận thức và tư duy đúng thì mỗi đảng viên mới hành động đúng trong môi trường số và từ đó thấm nhuần và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Khi mỗi đảng viên nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bản thân đảng viên sẽ chủ động thay đổi, chủ động chuyển mình để thích nghi với môi trường số. Để có nhận thức về chuyển đổi số, đảng viên có thể lên mạng Internet tìm hiểu thông tin về chuyển đổi số, tham gia những chuyên đề, hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, thường xuyên nắm bắt, cập nhật và nghiên cứu về chuyển đổi số. Thứ hai, hành động và thống nhất hành động về chuyển đổi số. Mỗi đảng viên cần xác định rõ tình hình thực tại chuyển đổi số tại đơn vị và thống nhất hành động theo kế hoạch, lộ trình bước đi của đảng bộ đơn vị mình đang sinh hoạt và công tác. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các phong trào hội thảo, cuộc thi chuyên đề, chương trình liên quan đến chuyển đổi số do cấp trên đơn vị địa phương phát động, tích cực hoạt động trên môi trường số như cài đặt mã định danh cá nhân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sàn thương mại điện tử Việt Nam, sử dụng ví điện tử, sử dụng phương tiện thanh toán số, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, phòng hộp không giấy, quét mã QR lấy tài liệu điện tử. Thường xuyên sử dụng công nghệ số và rút kinh nghiệm để có thể hướng dẫn người thân trong gia đình, đồng nghiệp và mọi người xung quanh hoạt động trên môi trường số. Bên cạnh đó, đảng viên cần duy trì và lặp đi lặp lại thói quen sử dụng công nghệ số để tạo văn hóa chuyển đổi số. Mỗi đảng viên cần có ý thức chủ động tham gia và hưởng ứng vào quá trình chuyển đổi số, hành động không chờ vận động. Thứ ba, nâng cao năng lực để trở thành con người số. Để tiếp cận nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ số nhằm ứng dụng vào thực tế, cần nguồn nhân lực chất lượng cao, kiến thức giúp con người làm việc trong môi trường số. Do vậy, mỗi đảng viên cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin và khả năng ngoại ngữ để phát triển bản thân, sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi số và làm chủ được chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực để có thể hội nhập và hợp tác quốc tế. Mỗi đảng viên có thể nâng cao năng lực bằng cách học hỏi từ bạn bè quốc tế, đối tác nước ngoài, tham gia các lớp đào tạo, khóa học online qua mạng Internet, tham gia hội thảo liên quan đến chuyển đổi số, sau đó ứng dụng linh hoạt vào công việc, công tác đảng và cuộc sống. Thứ tư, sáng tạo trong chuyển đổi số. Vận dụng kiến thức của bản thân và kiến thức học tập được, đảng viên cần chủ động đưa ra những giải pháp, sáng kiến thiết thực và phù hợp với đơn vị nhằm từng bước cải tiến từ trong công việc chuyên môn của chính đảng viên, công tác đảng nơi đảng viên sinh hoạt và thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại đơn vị. Sự sáng tạo của mỗi đảng viên sẽ góp phần tạo ra những mô hình kinh doanh mới, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đảng viên cần thường xuyên rèn luyện tư duy đổi mới nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong nội bộ doanh nghiệp, để doanh nghiệp của mình trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Thứ năm, nâng cao truyền thông trong chuyển đổi số. Mỗi đảng viên hãy trở thành một hạt nhân, lan tỏa và đưa công nghệ số đến mọi ngóc ngách của cuộc sống, đến từng gia đình nhằm giúp ích cho việc phổ cập công nghệ số cho người dân. Tuyên truyền phổ biến cho mọi người xung quanh biết và sử dụng các nền tảng số, đặc biệt là cho những người cao tuổi hoặc những người dân vùng sâu vùng xa, không có điều kiện để tiếp xúc với công nghệ. Thứ sáu, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Dữ liệu số là tài nguyên quan trọng, do vậy, việc sử dụng cần đi đôi với quản lý, đảm bảo an toàn thông tin mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, là một nhân tố quyết định không thể tách rời của quá trình chuyển đổi số. Sự bùng nổ thông tin mạng không thể kiểm soát và tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi mỗi đảng viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số, đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo vệ an toàn dữ liệu góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động trên môi trường số. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đảng viên đi trước lặn nước theo sau. Với vai trò tiên phong, cùng tinh thần nhiệt huyết, lòng trung thành và sự quyết tâm của người đảng viên sẽ góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số của nước ta tiến tới thành công.
Lượn vòng eo gió nhớ mong qua đèo qua dốc mình long chưa đón ta về bàn làng mưa rơi thiết tha bên rừng trẻ xanh ngát hương kia rồi ngọn thác hoang xưa dòng nước bông mê đại ngàn vì vũ suối reo du hồn lữ khách muôn phương dừng chân nơi này em ngồi bên suối ca lưu anh ngồi bên thác ca trôi để cho thác trắng ngân nga muôn khúc tình ca ngàn đời thác trắng em ơi ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang vu thác reo như tiếng mẹ ru thác reo như tiếng cha đàn thác hồn đây có vào lòng gọi mùa lên xanh tình ca thác trắng long lanh tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương anh và em khúc tình ca ta nguyện như thác với rừng để cho xanh mãi đất trời mình nhau
nào cùng về đây nhé anh ta về thác trắng mênh long thân tiếng mơ mộng
dài ngàn vì vu gió reo dài đều rừng xanh thiết tha hãy cùng đàn phóc ca leo lời ca ân
chiều cần nông say ngất ngây ta cùng nhau túc trinh ngân vang núi vang rừng
làng yên anh trăng khuya ta ngồi ta hát thâu đêm để cho thác trắng ngân nga muôn khúc tình ca ngàn đời thác trắng em ơi ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang vu thác reo như tiếng mẹ ru thác reo như tiếng cha đàn thác hồn đây có vào lòng gọi mùa lên xanh tình ca thác trắng long lanh tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương anh và em khúc tình ca ta nguyện như thác với rừng để cho xanh mãi đất trời mình nhau vòng eo gió nhớ mong, qua đèo qua dốc mênh long chờ đón ta về. Bản làng mưa dê thưa tha, bên rừng trẻ xanh ngát hương, kia rồi ngọn thác hoang xưa dòng nước buông mình. Đại ngàn vì vũ xuôi reo, du hồn lữ khách muôn phương rừng chân nơi này. Em ngồi bên suối ca lưu, anh ngồi bên thác ca trôi, để cho thác trắng ngân nga một khúc tình ca. Ngàn đời thác trắng em ơi, ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang phu. Thác reo như tiếng mẹ ru, thác reo như tiếng cha đàn, thác hồn đây có vào lòng gọi mùa lên say. Tình ca thác trắng long lanh, tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương. Anh và em khúc tình ca, ta nguyện như thác với rừng để cho xanh mãi đất trời mình.
Giai điệu rừng xanh thiết tha, hay cùng đàn thóc ca leo lời ca ân tình.
Chiều cần nông say ngất ngây, ta cùng nhau túc trinh ngân vang núi vang rừng.
Buồn làng nghiêng anh chẳng khuya, ta ngồi ta hát thâu đêm, để cho thác trắng ngân nga muôn khúc tình ca. Ngàn đời thác trắng em ơi, ngàn đời thác trắng ngân nga nói lời hoang phu. Thác hồn đây có vào lòng gọi mùa lên say. Tình ca thác trắng long lanh, tình ca thác trắng mơn man nói lời yêu thương. Anh và em cùng tình ca, ta nguyện như thác với rừng để cho xanh mãi đất trời mình.
Và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao Minh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm chương trình phát thanh của báo Quảng Hải.